Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 4 năm 2013, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, mùng 7 tháng 4, Chúa Nhật thứ hai phục sinh, cuối tuần Bát Nhật phục sinh, Chúa Nhật về lòng thương xót của Thiên Chúa. Không cử hành lễ thánh Gioan La San, Linh Mục. Giáo huấn số 19. Thiên Chúa đã tạo dựng con người có nam có nữ. Thiên Chúa muốn con người bình đẳng nhưng khác biệt nhau. Người nam và người nữ được tạo dựng nghĩa là họ hiện hữu do ý muốn của Thiên Chúa. Một đàng, họ hoàn toàn bình đẳng với tư cách là những nhân vị. Đàng khác, họ là nam và là nữ theo cách hiện hữu riêng. Là người nam, là người nữ đều là thực tại tốt lành do ý muốn của Thiên Chúa. Người nam và người nữ có một phẩm giá không thể mất được do Thiên Chúa đấng tạo hóa trực tiếp ban cho họ. Người nam và người nữ với cùng một phẩm giá đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Là người nam hay là người nữ, họ đều phản ánh sự khôn ngoan và lòng nhân hậu của đấng tạo hóa. Đừng diễn tả Thiên Chúa theo hình ảnh loài người, Ngài không là nam cũng không là nữ. Thiên Chúa là thuần túy thiêng liêng, trong tính thiêng liêng đó không có chỗ cho sự phân biệt phái tính. Nhưng những nét hoàn hảo của người nam và người nữ phản ánh một chút nào đó sự trọn hảo vô biên của Thiên Chúa. Những hoàn hảo của người mẹ, của người cha và người chồng cũng vậy. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 369 và 370. Mùng 8, thứ hai, lễ truyền tin, lễ trọng. Lưu ý, trong thánh lễ này, khi đọc kinh tin kính đến chỗ bởi phép Chúa Thánh Thần và đã làm người thì bái gối. Mùng 9, thứ ba, thánh vịnh tuần thứ hai. Mùng 10, thứ tư. 11, thứ năm, thánh Stanislao giám mục tử đạo lễ nhớ. 12, thứ sáu. 13, thứ bảy, thánh Martino đệ nhất giáo hoàng tử đạo. 14 tháng 4, Chúa Nhật thứ ba phục sinh, thánh vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ hai phục sinh năm C.
Chúa đã sống lại, dương thế cùng hoàn ca, hãy vui lên muôn người trần phục hát bài ca phục sinh vì Chúa trời đất hiền thần cho đời ngày ngày đã phục sinh. Chúa ra khỏi mộ, thiên sứ loan tin rằng là Chúa đã sống lại, cùng đưa tin vui nhanh vào mau đi đến nơi đất Galilee. Chúa người đang chờ vì Ngài đã phục sinh.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa ông bà và anh chị em, Chủ nhật thứ hai phục sinh hôm nay, cùng với toàn thể hội thánh, chúng ta tôn vinh lòng thương xót Chúa. Vì yêu Chúa đã chết, và vì yêu Chúa đã sống lại, để cho tất cả những ai Chúa yêu thương cũng được sống lại và tràn đầy hạnh phúc trong tình yêu không bao giờ phai nhạt. Chúng ta cảm tạ Chúa và xin Người thứ tha tội lỗi để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin được bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con mô Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hàng năm Chúa dùng ngọn lửa phục sinh để khơi lại niềm tin trong lòng dân thanh. Cuối xin Chúa gia tăng ân sủng để chúng con hiểu rằng chính Chúa Kitô đã thanh tẩy chúng con bằng phép rửa, đã tái sinh chúng con bằng Thánh Thần và cứu chuộc chúng con bằng máu thanh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông Đồ Công Vụ. Khi ấy, các tông đồ làm nhiều phép lạ và nhiều việc phi thường trong dân, và tất cả mọi người tập họp tại hành lang Salomon. Nhưng không một ai khác dám nhập bọn với các tông đồ, nhưng dân chúng đều ca tụng các ngài. Số những người nam nữ tin vào Chúa càng ngày gia tăng, đến nỗi họ mang bệnh nhân ra đường phố, đặt lên giường chỏng, để khi Phêrô đi ngang qua, ít nữa là bóng của người ngã trên ai trong họ thì kẻ ấy khỏi bệnh. Đông đảo dân chúng ở những thành phụ cận Jerusalem cũng tuôn đến, mang theo bệnh nhân và những người bị quỷ ám, mọi người đều được chữa lành. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
lòng tạ Chúa, vì Chúa hạ hộ tâm, vì đứng từ bi của người muôn đời muôn năm. Nào ca lên đức từ bi của người muôn đời.
Hôm nay ngày Chúa đã làm ra,
tha xây loài bò, ta biến nên đa không tường lòng tường kiên cố. Việc lớn đó Chúa làm ra khi diệu nhãn tiên.
Hôm nay ngày Chúa đã lập ra, trong ngày đó ta vui mừng, trong ngày đó.
Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Tôi là Gioan, anh em của chư huynh, đồng phần chia sẻ sự danh truân, vương quyền và kiên nhẫn trong Đức Giêsu Kitô. Tôi đã ở đảo Patmo vì lời Chúa và vì làm chứng Đức Giêsu. Một Chúa Nhật nọ, tôi xuất thần và nghe phía sau tôi có tiếng phán lớn như tiếng loa rằng: Hãy viết những điều ngươi thấy vào sách và gửi đến bảy giáo đoàn ở Tiểu Á. Tôi quay lại để xem coi tiếng ai nói với tôi. Vừa quay lại, tôi thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa bảy chân đèn bằng vàng đó, tôi thấy một đấng giống như con người, mặc áo dài và ngang lưng thắt một dây nịt bằng vàng. Vừa trông thấy người, tôi ngã xuống như chết dưới chân người. Người đặt tay phải lên tôi và nói: Đừng sợ, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Ta là đấng hằng sống, ta đã chết, nhưng đây ta vẫn sống đến muôn đời. Ta giữ chìa khóa sự chết và địa ngục. Vậy, hãy viết những gì ngươi đã thấy, những điều đang xảy ra và những điều phải xảy ra sau này. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: Bình an cho các con. Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người.
Bây giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Bấy giờ trong 12 tông đồ có ông Tôma gọi là Didimo không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: Chúng tôi đã xem thấy Chúa. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin. 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: Bình an cho các con. Đoạn người nói với Tôma: Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy. Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin. Tôma thưa rằng: Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi. Chúa Giêsu nói với ông: Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ông bà và anh chị em thân mến, thân xác của chúng ta thường mang những vết thẹo do hậu quả của những lần bị trầy trụa hay té ngã. Có những vết thẹo gợi lại cả một vùng kỷ niệm. Dù vui hay buồn, thì nó cũng là chuyện đã qua rồi. Vết thẹo có thể làm cho ta kém đẹp hơn, nhưng không làm cho ta đau đớn như xưa. Khi Đức Kitô phục sinh hiện ra thăm các tông đồ, Người giúp họ nhận ra Người nhờ những vết thương tích trên mình Người. Người cho họ xem những vết thẹo ở tay, ở chân và cạnh sườn Người. Những vết thẹo có thể gợi lên cho chúng ta hai suy nghĩ. Suy nghĩ thứ nhất đó là: vết thẹo giúp chúng ta nhận dạng ra một con người. Chắc có lẽ ông bà và anh chị em vẫn còn nhớ khi đi làm thẻ căn cước, người ta thường quan sát những vết thẹo trên mặt, trên mũi để làm những điểm nhận dạng ra một con người. Người ta kể, có một ca sĩ nổi tiếng nọ, một ngày kia chẳng may, ông lái xe tông vào cột điện bên vệ đường. Cái càm của ông đã đập mạnh vào tay lái và bị chấn thương. Vì lúc ấy, ông không có nhiều tiền, nên ông đã không thể điều trị đúng mức theo như ngành y học thẩm mỹ đòi hỏi. Vết thương đã để lại một vết thẹo trên càm ông. Tuy nhiên, bây giờ, mặc dù ông có dư tiền của, thế nhưng ông lại không muốn hủy bỏ vết thẹo đó đi, bởi vì nó đã trở thành một đặc điểm riêng biệt của anh chàng tài tử này. Chúa Giêsu đưa những vết thương, những vết thẹo cho các tông đồ xem, để họ nhận ra người là ai. Người là con Thiên Chúa đã bị đóng đinh trên thập giá. Thực sự là người, chứ không phải là ai khác. Ngay lúc ban đầu, các tông đồ đã không nhận ra người. Họ chỉ nhận ra người khi họ nhìn thấy những thương tích trong bàn tay, bàn chân và cạnh sườn của người. Những vết thẹo có thể gợi lên cho chúng ta suy nghĩ thứ hai là vết thẹo là dấu chỉ hiển nhiên của một điều gì đó đã xảy ra. Thật vậy, vết thẹo thường gợi lại một biến cố nào đó. Nó luôn luôn mang theo một câu chuyện, một sự tích hay là một lý do, một hoàn cảnh. Nếu ông bà và anh chị em có thì giờ, chúng ta thử tìm lại những vết thẹo trên cơ thể của chúng ta. Chắc chắn nó sẽ nhắc nhở chúng ta câu chuyện tại sao chúng ta bị mang thẹo. Có những vết thẹo có thể nhìn thấy bề ngoài, nhưng cũng có những vết thẹo hằn sâu trong tâm hồn, trong trái tim, trong trí nhớ và trong cuộc đời mà không bao giờ chúng ta quên được. Người ta kể câu chuyện về một cậu bé tiểu học. Một ngày kia, người mẹ của em được nhà trường mời lên văn phòng họp phụ huynh với các thầy cô giáo. Em rất buồn và không muốn cho mẹ đi vì dáng vẻ bề ngoài của mẹ. Đây là lần đầu tiên mà các thầy cô giáo có thể gặp gỡ mẹ của em. Mặc dù bà là một người phụ nữ cao ráo dõng dạc, nhưng vì vết thẹo khá to đã chiếm hết 1/3 khuôn mặt bên trái của bà, làm cho khuôn mặt của bà trở nên khó coi và kém đẹp. Cậu bé chưa bao giờ thắc mắc tại sao trong hoàn cảnh nào mà mẹ bị thương tích như vậy, nhưng chỉ mang mặc cảm xấu hổ với bạn bè. Trong buổi họp, mọi người đều có thiện cảm với người mẹ đáng thương này, còn chú bé thì cứ lẩn trốn loanh quanh. Đang khi bà mẹ đứng nói chuyện với các thầy cô giáo, tình cờ em nghe lén được câu chuyện làm thế nào mà mẹ của em bị mang vết thẹo trên mặt. Một cách từ tốn, người mẹ kể với các thầy cô giáo: khi con trai tôi còn bé, nó nằm trong chiếc nôi ở căn phòng đang bị cháy. Không ai dám xông vào vì ngọn lửa quá lớn. Thương con, tôi lao đại vào. Khi tôi vào đến gần chiếc nôi, thì một mảng lửa từ trần nhà rớt xuống. Tôi nhào tới, lấy thân mình che chở cho con. Ngọn lửa phủ lên mặt, làm tôi bất tỉnh. Nhưng may mắn thay, lúc ấy nhân viên cứu hỏa đến kịp, cứu giúp mẹ con tôi. Vừa nói, bà vừa vuốt lại vết thẹo. Vết thẹo này sẽ mãi mãi trên mặt tôi, nhưng cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ hối tiếc điều tôi đã làm. Nghe tới đây, chú bé chạy nhào đến ôm chầm lấy mẹ, nước mắt tuôn trào. Giây phút này, em mới cảm nhận được tình yêu và lòng hy sinh cao cả của người mẹ dành cho em. Kể từ đó, em không còn cảm thấy xấu hổ với mọi người về vết thẹo trên khuôn mặt của người mẹ hiền. Vết thẹo vẫn mãi như là bằng chứng cho tình mẫu tử thật tuyệt vời. Thưa bà và anh chị em, những vết thẹo còn nguyên vẹn trên thân thể Đức Kitô phục sinh như là một lời nhắc nhở các môn đệ, nhắc nhở tông đồ Phêrô, Tôma và tất cả chúng ta về câu chuyện tình yêu của người dành cho các ngài và cho chúng ta. Những vết thẹo trên đầu Chúa Kitô phục sinh nhắc nhở các tông đồ và nhắc nhở chúng ta về cái vương miện bằng gai nhọn đâm vào đầu vì những tiếng hô to phỉ báng của những con người kiêu căng nhất trần gian. vết thẹo bên cạnh sườn do lưỡi đồng của tên lính Roma hung hãn đâm vào, làm nước và máu chảy ra, tạo sự sống vĩnh cửu cho nhân loại. Những vết thẹo trên tay và chân nhắc nhở chuyện con Thiên Chúa chịu đóng đinh trên thập giá để cứu chuộc con người và cứu chuộc chúng ta. Bao nhiêu vết thẹo trên mình Chúa Giêsu là bấy nhiêu tình yêu người dành cho nhân loại và cho mỗi người chúng ta. Trước tình yêu cao cả đó, chúng ta biết nói gì hơn nữa ngoài lòng cảm phục và biết ơn người một cách sâu đậm. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa, muôn tâm tình cảm mến và tri ân. Kính mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng nhau tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa Ba Ngôi qua Kinh Tin Kính.
Tôi tin Kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật vô hình và vô hình. Tôi tin Kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thân bởi Thiên Chúa thân, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Ông bà và anh chị em thân mến, Đức Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta hãy tôn vinh Người và dâng lời cầu xin.
Chúa luôn hiện diện trong Hội Thánh cho đến ngày tận thế. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các giám mục, linh mục, phó tế biết luôn chu toàn sứ mạng dẫn dắt dân Chúa trên con đường lữ thứ trần gian. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Khát vọng sâu xa nhất của hết thảy mọi người trên trái đất này là được sống trong hòa bình và thịnh vượng. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho thế giới được bình an và mọi người thoát được cảnh đói nghèo. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Khi sống lại từ cõi chết, Chúa đem niềm hy vọng đến cho những ai tin Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Người thương nâng đỡ những kẻ tật nguyền đau yếu, cho họ mau bình phục để họ sống mạnh khỏe an vui. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa ngâm lời chúng con.
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta, cũng biết noi gương Thánh Tô-ma mà tuyên xưng niềm tin của mình bằng đời sống mến Chúa yêu người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giê-xu, sau khi phục sinh vinh hiển, Chúa đã hiện ra cho các tông đồ được thấy tỏ tường. Xin củng cố niềm tin còn quá yếu kém của chúng con. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa bánh nghiên và rượu nho khiết tinh góp về từ muôn cánh đồng dân Chúa. Dâng lên Chúa lễ khánh là con cha chính nhân như khi xưa người dâng hiến cho nhân trần. Như trầm hương bay lên trước tòa Thiên Chúa, như lời kinh vang lên trước ngài tòa cao. Con thành tâm xin Chúa thương nhân lễ vừa tình, sai sứ thần dâng về trước thiên ngàn. Dâng lên Chúa bánh nghiên và rượu nho khiết tinh góp về từ muôn cánh đồng dân Chúa. Dâng lên Chúa lễ thánh là con cha chính nhân như khi xưa người dâng hiến cho nhân trần.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận đi lễ với tay cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và ngôi cho chúng ta cùng tòa thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ chúng con dâng lên Chúa. Chúa đã cho mọi người chúng con được đổi mới nhờ đức tin và nhờ bí tích thanh tẩy. Xin cùng dần đưa chúng con tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Ơn là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế, làm chiên vượt qua của chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người là chiên thật, đã xóa bỏ tội trần gian, Người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con, và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế với niềm hân hoan chia chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng, cũng vậy các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Hân hoan hân, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoa ngô Chúa trên các tầng trời. Chúng con đang ngự lên nhân danh Chúa, hoa ngô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh qua những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên. Cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước năm dầu, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoán thương cho những ngày chúng con ăn sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoán thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đến Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối, tin hay không tin là sống mãi hay chầm luôn, tin hay không tin đời sáng ngời hay mù tối, tin hay không tin nay quyết định cho đời tôi. Dù đời bao tâm tôi cứ vững tin luôn, tin rằng Ngài đã thương tôi, tin rằng Ngài chết cho tôi. Dù đời bao
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhân mình và máu thánh Đức Kitô là đấng đã chết và sống lại để ban sự sống đời đời cho thế gian. Cúi xin Chúa làm cho ân huệ quý báu này được tồn tại mãi trong tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, Alleluia.
Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia.
Lạy Chúa, lạy Chúa con tin, xin đỡ nào, xin đỡ nhau, những tin con đón yêu của chúng con. Lạy Chúa con tin, lạy Chúa con tin, xin đỡ nào, xin đỡ nhau, những tin con đón.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vào trưa Chúa Nhật Phục Sinh 31 tháng 3, từ bo lên mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi đến toàn thế giới sứ điệp phục sinh như sau.
Cari fratelli e sorelle di Roma e del mondo intero. Buona Pasqua. Buona Pasqua.
Anh chị em tại Roma và trên toàn thế giới thân mến. Chúc mừng phục sinh. Thật là một niềm vui cho tôi được loan báo cho anh chị em Chúa Kitô đã sống lại. Tôi ao ước sứ điệp này vang dội đến mọi nhà, mọi gia đình, nhất là nơi nào có nhiều đau khổ hơn, trong các bệnh viện, các nhà tù. Nhất là tôi ao ước sứ điệp này đến với mọi con tim, vì chính đó là nơi mà Thiên Chúa muốn gieo vào tin mừng này, là Chúa Giêsu đã sống lại. Anh chị em có hy vọng, anh chị em không còn bị khống chế trong quyền năng của tội lỗi, của sự dữ. Tình yêu đã chiến thắng, lòng thương xót đã chiến thắng, lòng thương xót của Thiên Chúa luôn chiến thắng. Như những người nữ môn đệ của Chúa Giêsu đã đến ngôi mộ và thấy nó trống rỗng, chúng ta có thể cùng tự hỏi biến cố này có nghĩa gì? Và việc Chúa Giêsu đã sống lại có ý nghĩa gì? Thưa, có nghĩa là tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn sự dữ và chính cái chết. Có nghĩa là tình yêu của Thiên Chúa có thể biến đổi cuộc sống của chúng ta và làm cho những vùng sa mạc trong con tim chúng ta nở hoa. Tình yêu Thiên Chúa có thể làm được điều này. Cũng chính cùng một tình yêu này mà nhờ đó con Thiên Chúa đã xuống thế làm người và đi đến cùng con đường khiêm hạ và tự hiến, cho đến tận địa ngục, tận vực thẳm tách biệt khỏi Thiên Chúa. Chính tình yêu thương xót này đã phủ tràn ánh sáng trên thân thể đã chết của Chúa Giêsu, biến đổi thân thể ấy và đưa thân thể đó vào cõi sống đời đời. Chúa Giêsu đã không quay trở lại cuộc sống trước đây của mình, không trở lại cuộc sống trần gian, nhưng đã tiến vào cuộc sống vinh quang của Thiên Chúa, và Ngài đã bước vào cuộc sống ấy cùng với nhân tính chúng ta, mở ra cho chúng ta một tương lai hy vọng. Và đây là ý nghĩa của phục sinh. Đây là một cuộc vượt qua, một vượt qua của con người thoát ra khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự dữ, để đạt đến sự tự do của tình thương và của điều thiện. Bởi vì Thiên Chúa là sự sống, và chỉ là sự sống. Và chúng ta, con người sống động, là vinh quang của Ngài. Anh chị em thân mến, Chúa Kitô đã chết và đã sống lại một lần vĩnh viễn và cho tất cả mọi người. Nhưng quyền năng phục sinh, cuộc vượt qua thoát ra khỏi nô lệ tội lỗi, tiến đến tự do của sự thiện, phải được thực hiện trong mọi thời đại, trong hiện hữu cụ thể của chúng ta, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Có bao nhiêu sa mạc, thậm chí ngay trong ngày hôm nay, mà con người cần phải vượt qua, nhất là sa mạc nội tâm, khi chúng ta không có tình yêu Thiên Chúa và không có tình yêu đối với người lân cận. Khi chúng ta không nhận ra rằng chúng ta là những người bảo vệ cho tất cả những gì tạo hóa đã ban cho chúng ta và vẫn đang tiếp tục ban cho chúng ta. Lòng thương xót của Thiên Chúa có thể làm cho những mảnh đất khô hạn nhất trở thành một khu vườn, có thể khôi phục lại sự sống cho những bộ xương khô. Vì vậy, đây là lời mời gọi mà tôi muốn gửi đến tất cả mọi người. Chúng ta hãy nhận lấy ân sủng của Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta hãy để mình được đổi mới nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa. Hãy để cho chúng ta được Chúa Giêsu yêu thương. Hãy để cho quyền năng tình yêu Ngài biến đổi cuộc sống chúng ta. Và chúng ta hãy trở nên những phương tiện của lòng thương xót Chúa, trở nên những con kinh, qua đó Thiên Chúa có thể tưới nước vào trái đất, bảo vệ tất cả mọi thụ tạo, và làm triển nở công lý và hòa bình. Và như thế, chúng ta hãy khẩn cầu cùng Chúa Giêsu phục sinh, đấng đã biến cái chết thành sự sống. Khẩn xin Ngài thay đổi hận thù bằng yêu thương, thay thế trả thù bằng sự tha thứ, thay thế chiến tranh bằng hòa bình. Vâng, Chúa Kitô là sự bình an của chúng ta, và qua Ngài, chúng ta khẩn cầu hòa bình cho cả thế giới. Hòa bình cho Trung Đông, và đặc biệt là hòa bình giữa người Israel và người Palestine. Họ đang nỗ lực tìm con đường đồng thuận. xin cho họ có thể sẵn sàng và can đảm tiếp tục đàm phán, hầu chấm dứt một cuộc xung đột đã kéo dài quá lâu. Hòa bình cho Iraq, xin cho tất cả các hành vi bạo lực có thể kết thúc, và nhất là hòa bình cho đất nước Syria thân yêu, cho dân tộc trên mảnh đất đang bị giằng xé bởi cuộc xung đột, và cho những người tị nạn, những người đang mong chờ sự giúp đỡ và an ủi. Biết bao nhiêu máu đã đổ ra rồi, và thử hỏi còn bao nhiêu đau khổ nữa trước khi tìm được một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng này. Hòa bình cho châu Phi, nơi vẫn còn là sân khấu của các cuộc xung đột bạo lực. Tại Mali, xin cho hiệp nhất và ổn định được khôi phục. Tại Nigeria, nơi mà buồn thay các cuộc tấn công vẫn đang tiếp tục, đang đe dọa nghiêm trọng cuộc sống của nhiều người vô tội, và là nơi có nhiều người, kể cả trẻ em, đang bị bắt làm con tin bởi các nhóm khủng bố. Hòa bình ở miền đông của đất nước Cộng hòa Dân chủ Congo và Cộng hòa Trung Phi, nơi nhiều người đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ và tiếp tục sống trong sợ hãi. Hòa bình cho châu Á, nhất là hòa bình trên bán đảo Đại Hàn. Cầu xin cho những bất đồng có thể được khắc phục và cho một tinh thần hòa giải mới được lớn lên. Hòa bình cho toàn thế giới, nơi vẫn còn chia rẽ vì sự tham lam của kẻ đi tìm những lợi lộc dễ dàng, nơi tiếp tục bị thương tổn bởi tâm địa ích kỷ đang đe dọa cuộc sống con người và gia đình, nơi lòng ích kỷ vẫn tiếp tục hoành hành trong tệ nạn buôn bán người, một hình thức nô lệ được phổ biến trong thế kỷ 21 này. Hòa bình cho toàn thế giới, nơi đang bị xâu xé bởi bạo lực liên quan đến buôn bán ma túy và việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách bất công. Hòa bình cho trái đất của chúng ta. Xin Chúa Giêsu phục sinh, mang lại ơn an ủi cho các nạn nhân của thiên tai, và biến chúng ta trở nên những người gìn giữ có trách nhiệm các kỳ công sáng tạo.
Cari fratelli e sorelle, giunti da ogni parte del mondo in questa piazza, cuore della cristianità, e tutti voi che siete collegati attraverso i mezzi di comunicazione, rinnovo il mio augurio. Buona Pasqua!
Thưa anh chị em, tất cả những người đang nghe tôi, từ Roma và từ khắp nơi trên thế giới, tôi muốn nói lên lời mời của Thánh Vịnh 117 như sau. Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài tốt lành, vì lòng nhân hậu Chúa tồn tại đến muôn đời. Nhà Israel, hãy tiếp lời, lòng khoan dung Chúa tồn tại muôn muôn đời. Quý vị và các bạn thân mến, khác với những vị tiền nhiệm của Ngài, Đức Thánh Cha Francisco đã không có những lời chào chúc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Thay vào đó, Ngài đã chào chúc bằng tiếng Ý như sau. Thưa anh chị em, những người từ khắp nơi trên thế giới đến quảng trường này, trung tâm của Kitô giáo, và tất cả anh chị em đang được liên kết với chúng tôi qua các phương tiện truyền thông, tôi xin lặp lại nơi đây lời chúc, chúc mừng phục sinh. Anh chị em hãy mang về cho gia đình và quốc gia mình sứ điệp của niềm vui, hy vọng và hòa bình, mà mỗi năm được nhắc lại mạnh mẽ vào ngày này. Nguyện xin Chúa phục sinh, Đấng đã đánh bại tội lỗi và sự chết, nâng đỡ tất cả anh chị em, nhất là những người yếu thế nhất và những kẻ thiếu thốn nhất. Xin cảm ơn sự hiện diện của anh chị em, và cảm ơn chứng tá đức tin của anh chị em. Một ý nghĩ và những lời cảm ơn đặc biệt cho món quà, những bông hoa xinh đẹp đến từ Hòa Lan. cùng tất cả anh chị em, tôi thân ái lặp lại lần nữa rằng, xin Chúa Kitô phục sinh hướng dẫn anh chị em và toàn thể nhân loại trên những nẻo đường của công bằng, yêu thương và hòa bình.
Il Santo Padre Francesco, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione.
Santi Apostoli Petrus et Paulus, il quorum potestate et autoritate confirmas. Ipsi intercedam pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis, Beate Maria Semper Virginis, Beate Michaelis Arcangel, Beate Ioannis Baptista, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et Omnium Santorum. Miseriatur vesti omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis destris, perduca vos Iesus Christus ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, conserve penitens, et emendationem vitae gratiam et consolationem Sancti Spiritu, et finalem perseverantiam in bonem operibus trio ad vobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maniat semper.
Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.